rồi còn cái gì nữa? Trên thì đền bốn ân, dưới thì làm gì? Cứu giúp ba loài. Đó. Bởi vì chúng ta là người tu, cho nên ân nghĩa chúng ta rất là trọng. Trọng cho nên không bao giờ dám để thiếu sót, mà phải cố gắng tu cho tròn, tu cho đến nơi đến chốn, để làm cái trách nhiệm mà nhiều người chung lo cho mình. Nhưng bây giờ mình tu cho mình được rồi, còn cái gì mà mình phải làm? Đó là thương ba loài. Đó. Trên thì đền bốn ân, dưới thì cứu vớt ba loài là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta học trong kinh thấy rõ Phật nói những người tạo nghiệp ác chết đọa địa ngục. Khi xuống địa ngục thì cái khổ đau không thể kể hết. Như vậy thì họ cũng là một con người không khéo tu, cho nên họ phải đọa. Họ đọa thì mình đừng nói tại mi làm và mi chịu, mình không nói vậy, mà mình nghĩ rằng họ mê lầm. Họ phải đọa là người đáng thương. Mình phải làm sao lấy công phu tu của mình để mà cứu giúp cho họ sớm thoát khỏi cái khổ ở trong địa ngục. Thì như vậy, đó là thương người ở địa ngục. Rồi tới ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là loài quỷ đói. Tại hiện ở thế gian, họ tạo những cái nghiệp là gian tham, trộm cắp, gạt gẫm người, cho nên chết rồi đọa làm quỷ đói, lang thang khổ sở. Tại sao mà họ phải tạo những nghiệp để làm thành quỷ? Đó là họ si mê. Ngay trong cuộc sống họ không biết cái nào là cái nhân tốt, cái nào là cái quả dữ, quả khổ, nên họ mới lầm lẫn. Thì bây giờ họ lỡ rơi vào cái đường khổ rồi, thì chúng ta phải thương, phải giúp đỡ họ, phải ráng tu. Cho nên ở chùa chiều nào cũng cho cúng cái gì đó, cúng cô hồn, đó là thương loài quỷ đói. Nó khổ sở, mình không nỡ bỏ cho nó lang thang nó khổ. Không biết thì thôi, Phật đã dạy cho mình biết rồi thì mình không thể nào lơ là được. Chiều cũng phải nhớ cúng tụng một hai bài chú để cầu nguyện cho nó sớm thoát khỏi cái loại đời ngã quỷ. Đó là cái thứ mấy. Đến một cái chốt nữa là gì? Đó là súc sanh. Cứu ba loài, loài chót hay loài súc sanh. Quý vị thấy ở chùa chúng ta hay khuyên Phật tử đi bố thí, hay là nói cách khác đi thả chim, thả đồ đất. Đó là cứu cái đói, cái khổ của loài súc sanh. Nhưng mà đó là một chút xíu thôi, chứ chưa có nhiều. Nếu nhiều nữa thì chúng ta phải làm sao cho người ta bớt sự giết hại, làm sao cho mọi người biết tu hành. Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta khuyên Phật tử đi thọ tam quy ngũ giới, thì giới thứ nhất là giới gì? Không sát sanh. Đó, khuyên họ giữ giới không sát sanh thì tự nhiên họ sẽ giảm bớt cái tội sát sanh. Thấy như mình không có ngăn, không có thả mạng, mà Phật tử biết nghe, biết sợ, tin lời Phật dạy, không dám giết hại chúng sanh, thì đó là đã cứu mạng chúng sanh rồi. Còn nếu mà đợi người ta bắt bỏ vô lòng mới đem mua đem thả thì cũng tốt vậy, nhưng cái tốt đó một phần nhỏ thôi, còn cái tốt kia là một phần lớn. Cho nên ai quy y thọ năm giới, chúng ta đều phải giảng rõ cho biết giới thứ nhất là không được sát sanh, chẳng những giết người mà cả các con vật cũng không được giết. Đó để cho họ cố gắng tránh cái tội sát sanh. Đó là mình đã cứu mạng hay là bố thí cái sinh mạng cho những loài chúng sanh. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu đi từng bước làm những việc từ bi để cho các loài chúng sinh nó bớt khổ. Từ cái chót nữa cái gì? Còn hết. Như vậy thì trên đường tu, quý vị thấy chúng ta đi từng bước, từ cái tu để mà ngừa đón tội lỗi cho mình, rồi cái tu để tỏ cái tâm từ bi, thương xót chúng sanh trong ba loài đau khổ, chúng ta sẵn sàng cứu giúp trực tiếp và cứu giúp gián tiếp để cho chúng nó bớt khổ. Đó là cái ý nghĩa từ bi của người tu. Vì vậy mà ai đã là tu á, thì phải nhớ cái bổn phận của mình, trên đền đáp bốn ơn, dưới cứu giúp ba loài đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì như vậy trong các cái đường đó cũng đau khổ vô cùng không kể, chúng ta cũng nhớ mà cố gắng hướng dẫn cho họ thoát ra ba cái đường khổ đó. Đó là cái lòng từ bi của người tu. Như vậy tôi nói tóm lại cho tăng ni nhớ, chúng ta tu thì phải là cái người biết ân, biết nghĩa. Ân là tứ ân, đối với Phật, đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với đàn na thí chủ. Bốn cái ân lớn đó chúng ta không bao giờ lơ là được. Mà muốn đền bốn ân đó thì sự tu hành của chúng ta phải rất là cần mẫn, không có phí một giờ nào. Bởi vì chúng ta có biết rằng mình sẽ sống tới mấy mươi tuổi chết đâu, có khi 40 tuổi, có khi 50 tuổi, khi 60 tuổi, giỏi lắm thì 70-80 tuổi cũng phải chết. Như vậy thì chúng ta tu thì phải ráng quyết tâm, ngày tháng nào chúng ta cũng phải cần mẫn, đừng bỏ trôi qua, uổng đi một đời sao hối hận không kịp. Đó là tôi nói cho tăng ni Phật tử nghe hiểu để rồi tu hành.